Thiên Tín cảm ơn quý vị vừa nghỉ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và ngay lúc này thì Thiên Tín xin mời quý vị bước vào chương trình Kinh tế và Tài chánh cùng với anh Tiến Dũng. Và trên đường dây thì Thiên Tín xin được gửi lời chào đến anh ạ.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gửi lời chào đến Thiên Tín.
Dạ vâng, và trong mấy ngày vừa qua cuối tuần thì thời tiết của Dallas quá khủng khiếp phải không anh? Băng giá rồi khắp nơi trên khắp thành phố của Dallas và các vùng phụ cận. Thì không biết anh Tiến Dũng vừa qua như thế nào, chống chọi lại những ngày băng giá ra sao?
Vâng, thưa quý vị, cái từ khủng khiếp cũng đúng, nhưng mà Tiến Dũng dùng cái từ thê thảm thì đúng hơn. Thật sự đi trên đường Thiên Tín với ông, cây cối nó bị gãy rất là tội nghiệp. Phải nói là từ Tiến Dũng đi từ tối hôm qua từ Rockwall mà đến Arlington trên đường đi thì phải nói là nhiều cái cây nó bị ngã đổ rất là thê thảm, phải nói là thời tiết khắc nghiệt vô cùng. Nhưng mà ngược lại thì thị trường chứng khoán nó có phần tốt đẹp hơn, nó không phải như thời tiết. Như ngày hôm nay thì khi mà mở cửa ra thì Dow Jones nó tăng lên 26 điểm, mà con số nó đã vượt qua mức 16.000, hiện tại là 16.046 điểm, và Nasdaq nó lên 10 điểm, con số hiện tại là 4.073 điểm. Và S&P 500 đã lên 4 điểm, và con số hiện tại 1.809 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.84%. Về dầu thô thì giảm 20 xu, nhưng mà vẫn còn rất là cao là 97.45 đồng. Và Tiến Dũng có nói rằng nếu quý vị nào chưa kịp đổ xăng thì đổ ngày hôm tuần rồi. Và ngày hôm nay còn một số cây xăng rất là rẻ, nhưng mà chắc chắn là một ngày, hai ngày tới đây nó sẽ tăng lên. Khi mà họ bắt đầu đổ xăng mới rồi đó, thì cái giá mới bắt đầu nó sẽ bắt đầu apply. Và riêng về vàng thì tăng 6.40, hiện tại một ao vàng là 1.235.40, và đó là tình hình sơ lược cho thị trường chứng khoán. Với cái lãi suất cố định ngày hôm nay là 30 năm là 4.48%, tuần rồi cao nhất là 4.38%, và lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.49%, tuần rồi cao nhất là 3.42%. Một euro hiện tại đổi được 1.37. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 21.140 đồng, bán ra là 21.340 đồng. Riêng về vàng thì mua vào là 35.300.000 đồng cho một lượng, và bán ra là 35.360.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì bản tin nói về công ăn việc làm. Tuần lễ vừa rồi đó thì con số này đến ngày hôm nay vẫn không thay đổi. Tức là riêng về cái tháng 11 không thôi, khoảng 230.000 người đã cộng thêm vào công ăn việc làm, tức là kiếm được công an việc làm mới. Thì cho thấy rằng riêng một cái payroll không thôi đó, thì họ đưa ra cái survey thì họ đưa ra khoảng 183 người chính thức đã có nhận tiền, tức là thấy là cái số người mà có công an việc làm ở Hoa Kỳ càng ngày càng gia tăng thêm. Thì khi mà cái số người có công an việc làm nó tăng lên thì chắc chắn cái tỷ số thất nghiệp nó sẽ rớt xuống. Đây là cái tỷ lệ thuận khi mà về thất nghiệp nó giảm, thì khi mà cái số người có công ăn việc làm nó tăng lên thì chắc chắn sức thất nghiệp sẽ giảm xuống. Và đúng như vậy, ngày hôm nay thì cái số thất nghiệp chỉ còn có 7%, cái tháng vừa rồi là 7.3%, và đây là con số thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2008 cho đến nay. Và theo hiện tại bây giờ, trên tổng số toàn quốc Hoa Kỳ có khoảng 11 triệu người đang remain unemployed, tức là khoảng 11 triệu người đang không có công ăn việc làm. Nhưng mà so với khoảng từ năm 2008 cho đến nay thì con số này nó liên tục rớt xuống, từ lúc mà 10 chấm thì bây giờ chỉ còn có 7 chấm. Thì phải nói rằng con số này 5 năm liên tục đã giảm. Thì cái điều mà quan trọng nhất mà quý vị nên hiểu đó là Cục Dự trữ Liên bang có thể bắt đầu cắt giảm những trái phiếu, gọi là mua trái phiếu trong cái tháng này, tức là tháng 12 này, hoặc là trễ nhất là chuyển qua năm 2014. Mà khi mà cắt giảm mua trái phiếu 85 tỷ cho mỗi tháng đó, thì nó có rất là nhiều chuyện sẽ xảy ra. Vậy thì những cái gì mà chúng ta nghĩ rằng có liên quan đến tài chánh của gia đình chúng ta thì chúng ta nên làm trong năm nay, hoặc là trễ lắm là đầu năm 2014, thì sẽ có nhiều cái, dùng cái từ chính xác là biến cố xảy ra cho năm 2014. Và những biến cố là như thế nào? Chẳng hạn như bây giờ chúng ta biết là có 5 cái điều mà nó thật sự, nó really affect, tức là ảnh hưởng đến cái cuộc sống người dân Hoa Kỳ. Thứ nhất là cái milk, cái sữa. Khi mà bước qua năm 2014, khi mà Quốc hội Hoa Kỳ không có thông qua cái luật về Farm Bill đó, thì sữa có thể lên từ 7 Mỹ Kim, hiện tại bây giờ là khoảng 2 đồng mấy, 3 đồng một gallon. Nhưng mà nếu mà Quốc hội không thông qua cái luật thuế về nông thôn đó, thì có thể nó tăng lên 7 đồng cho một gallon sữa. Và đồng thời không phải sữa không, bắp, rồi là ngô đó, rồi vân vân những thứ khác nữa mà liên hệ đến những mà thực phẩm về nông thôn sẽ tăng lên. Và cái thứ hai nữa là unemployment benefit, tức là khoảng 1.300.000 người dân Hoa Kỳ có thể cái số tiền của họ, tiền thất nghiệp của họ sẽ bị cắt giảm đi, ngắn hơn, ít hơn. Và hiện tại bây giờ khoảng 850.000 người có khoảng 3 tháng cho cái tiền thất nghiệp khi mà những người này là mới nhất thì họ được 3 tháng. Nhưng mà bước qua đến năm 2014 hình như là những ngày tháng của họ đã không còn nữa, thì những người này sẽ rơi vào cái tình cảnh không có tiền. Và chắc chắn họ sẽ hưởng về tiền food stamp, mà food stamp hoặc là welfare đó hiện tại bây giờ cũng cắt giảm rất là thê thảm. Cái thứ ba là doctor. Đúng là những người bác sĩ hiện tại bây giờ đang có một cái phúc trình mới, là bước qua tháng 1, ngày 1 tháng 1 năm 2011, số tiền của họ được trả lại từ chính phủ là Medicare đó sẽ giảm xuống 24%. Trước đây thì dù họ bill chính phủ 100 đồng thì chính phủ trả chỉ có khoảng không biết bao nhiêu triệu, 50 đồng đi, thì bây giờ từ 50 đồng đó họ cắt thêm 24% nữa, tức là con số tiền nó sẽ rất là ít. Và cái thứ tư nữa là government. Phải nói rằng đi qua tháng 10 vừa qua thì họ đã vượt qua được cái gọi là cái shutdown. Nhưng mà bước qua năm 2014 tới đây, đặc biệt vào tháng 3, khi phúc trình đưa ra về cái debt ceiling nữa, thì có thể một lần nữa sẽ bị shutdown khi mà họ không thông qua cái tiền mà debt ceiling. Và cái thứ năm, tức là cái more federal cut, tức là chúng ta biết rằng liên bang họ đã cắt giảm về ngân sách rất là nhiều. Phải nói là từ Bộ Quốc phòng nên defense với the defense, là những về bộ phòng và những gì không liên quan đến bộ phòng phải cắt giảm rất là nhiều. Riêng hồi năm nay họ cắt giảm khoảng 80 tỷ Mỹ Kim, nhưng mà bước qua năm 2014 con số tiền họ đưa ra là cắt giảm đến 110 tỷ Mỹ Kim, tức là con số này tăng lên khoảng 25-30%. Và rõ ràng là qua năm 2014 nó có sẽ còn thê thảm hơn năm 2013, tức là năm nay. Và bản tin kế tiếp thì chúng ta biết rằng American Airlines và US Airways, trước đây thì chính phủ Hoa Kỳ đã không có chấp thuận khi họ sáp nhập lại với nhau, vì khi mà họ sáp nhập lại với nhau thì chắc chắn cái tiền vé bay sẽ tăng lên, vì cái gọi là cái monopoly, tức là về cái độc quyền của hãng máy bay sẽ ít lại, không còn nhiều hãng cạnh tranh, thì họ nói rằng giá vé sẽ lên. Nhưng mà qua sự đấu tranh rất là mạnh mẽ của American Airlines cũng như US Airways thì ngày hôm nay là cái ngày đầu tiên mà họ đã ký một tờ giấy sáp nhập lại với nhau, và hình như họ đang ăn mừng. Và chú ý cái điều mà quan trọng nhất là cách đây gần 1.5 năm về trước thì cái American Airlines khi họ ra cái thông điệp là họ bị bankruptcy, khai cái chapter 11, thì cái thị trường chứng khoán họ xuống một cách thê thảm. Khi tổng cái số tài sản của họ đưa ra kiến nghị cái chapter 11 thì không quá 90 triệu Mỹ Kim. Trong khi đó một chuyến bay của họ đã hơn 90 triệu rồi, nhưng mà người ta xét duyệt lại chứ không có đến người, cái American Airlines đưa ra thì nói cái tài sản họ hiện tại bây giờ thì không đến 90 triệu Mỹ Kim. Nhưng mà đến ngày hôm nay phải nói có thị trường chứng khoán của họ lên một cách vũ bão. Có nhiều người họ đã không ngần ngại mua lại gọi là cái penny stock từ American Airlines. Và đến ngày hôm nay chúng ta không tưởng tượng được, từ lúc đó 11 cent, 15 cent, bây giờ lên đến lại, cái thị trường sáng nay mở cửa ra đã lên đến 23 đồng 89 cent. Phải nói rằng người Mỹ dùng cái từ rất là chính xác, tức là cười quát mang tay. Những người trước đây họ mua cái penny, mua chỉ cần 50 ngàn, bây giờ họ cầm trong tay là trên 400 ngàn. Tức là số tiền của họ càng ngày càng tăng lên một cách kinh khủng. Thế nên là American Airlines là cái của cái thị trường mà, thế nên nếu quý vị biết cách đây 1.5 năm về trước mà mua đó thì phải nói hôm nay chúng ta sẽ thành triệu phú. Và bản tin kế tiếp thì cũng nói về máy bay, nhưng mà nói về Boeing. Thì Boeing đã ra một cái thông điệp, họ sẽ bắt đầu ra một cái chiếc máy bay mới gọi là 777X. Chúng ta biết cái chiếc máy bay 777X này là chiếc máy bay bay đường dài rất là tốt. Nó chỉ sau cái 747 mà thôi. Phải nói là phiên bản này nó chủ lực đường dài, bay ít tốn nhiên liệu. Và hiện tại bây giờ con số trị đặt máy bay, chiếc máy bay này họ ra đây là một phiên bản mới của Boeing 777X. Nhưng mà một chiếc bay này rất là đẹp, mà phải nói là bay ít tốn nhiên liệu vô cùng. Và hiện tại bây giờ họ mới ra thông cáo không thôi đó, là có khoảng 259 đơn đặt hàng một chiếc bay này. Và tăng lên cái tổng số tiền mà họ bán ra cho những chiếc bay này là trên 100 tỷ Mỹ Kim. Và đây là con số, phải nói là khi mà Boeing ra cái thông điệp này thì bắt đầu họ phải xây dựng cái plan để mà build cái chiếc Boeing này. Chúng ta không tưởng tượng được một cái building mà để xây dựng chiếc Boeing 777X này đó là khoảng 4.200.000 square foot, một building khổng lồ, và tổng số tiền xây của nó từ đến 7 đến 10 tỷ Mỹ Kim. Và Boeing thông báo rằng vì cái chiếc Boeing này riêng không thôi đó, họ có thể mướn thêm khoảng 56.000 nhân viên nữa, và phải nói rằng nó tăng lên khoảng 20 tỷ cái benefit cho riêng về cái tiểu bang đó. Và chúng tôi biết rằng hiện tại bây giờ Boeing nằm ở Seattle, và họ sẽ có một số tiền khổng lồ mà giúp cho cái tiểu bang này nó phát triển mạnh hơn. Và bản tin kế tiếp thì Tiến Dũng xin gửi quý vị nói về những đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới là ở đâu. Và xin thưa rằng những đứa trẻ, những đứa con mà được hạnh phúc nhất không phải Trung Quốc, không phải Pháp, không phải Ý, nhưng mà đó là Mỹ. Hiện tại bây giờ theo như cái số thống kê của từ nhà băng mà HSBC, đây là nhà băng của Anh, họ đưa ra những đứa trẻ ở Hoa Kỳ trung bình cha mẹ của nó khi mà retire đó để lại cho những đứa trẻ đó là khoảng 175.000. Và đây là số tiền phải nói là đứng nhất thế giới, chưa có đứa trẻ nào mà giàu có như ở đứa trẻ ở Hoa Kỳ. Và cứ một trong năm đứa có 175.000 đó, thì trong một trong năm đứa này có đến 390.000. Tức là con số trung bình là 175.000, nhưng mà con số cao là có đến khoảng 390.000 khi mà chúng cha mẹ chúng nó về hưu đó, thì để lại cái tài sản như là cái số tiền hưu lại rất là cao như những đứa trẻ Hoa Kỳ. Cái điều đó làm cho những đứa trẻ Hoa Kỳ thật sự là chúng ta đọc về một cái survey thì càng ngày thì chúng nó càng như là càng lười biếng hơn, đứng toán phải đứng sau cả Việt Nam nữa. Và nói về cái số người tỷ phú đó, thì đếm trên đầu ngón tay là khoảng 442 nhà tỷ phú trên toàn thế giới. Mà chúng biết là Hoa Kỳ cũng như Trung Quốc là chiếm lãnh đứng đầu. Trong khi đó thì những trẻ này là những trẻ phải nói rằng giàu có vô cùng. Riêng về nói là ông Michael Dell, mà đứa con gái của ông là Alexa Dell đó, hiện tại bây giờ riêng về cái tiền lương của cái cô con gái này không đó, đã là 2.700.000 đồng cho một năm rồi. Và nói về ông ba của ông là ông Carl Icahn. Ông Fred này chỉ có 40 tuổi thôi, và hiện tại vì đã sở hữu 3 tỷ Mỹ Kim, thì số tiền cha của ông đã cho ông. Hiện tại là ông cha chưa về hưu rồi đã cho 3 tỷ. Và nói về co-founder Larry Page cũng như là Sergey Brin, là hai người này. Sergey Brin là người đã sáng lập ra cái Google. Và chúng ta không hiểu tượng được mỗi người như vậy khoảng 25 tỷ Mỹ Kim, và những hai người con của họ phải nói chưa tưởng tượng được là số tiền của họ như thế nào. Nhưng mà phải nói rằng Hoa Kỳ là đứng đầu thế giới về số tiền mà nó con nít là những lời con trẻ, tức là thừa hưởng lại khi mà cha mẹ chúng nó về hưu, là số tiền ở đó đứng đầu thế giới về những đứa trẻ có gọi là sung sướng đó, thưa quý vị. Nhưng mà bản tin trên cũng có một cái ngược lại cái bản tin dưới đây mà chúng gửi đến quý vị, đó là về cái bạo lực gia đình đã tốn đi của Hoa Kỳ hồi năm ngoái không thôi á, là khoảng 8.300.000 Mỹ Kim. Nói về ở đây là cái đối với riêng cá nhân của bạo lực gia đình đó, chứ gần như là lạm dụng tình dục, rồi những lời nói, rồi đánh đập lời tình cảm hoặc là tâm lý vân vân, những cái đó làm cho những người vợ hay là những người phối ngẫu, những người gần gũi gia đình làm stress vân vân, là đã làm cho những cái người này phải nói rằng rất là thê thảm, và hầu như họ phải đi đến nhà thương và đắt cost của chính phủ. Nói về chính phủ thì nói chung lại là khoảng 8 tỷ 3, tức là 8.3 billion dollars. Và phải nói rằng trong một trong ba nạn nhân đó là bị giết bởi người tình trăm năm, tức là người phối ngẫu của mình. Tức là ba người bị chết, trong đó là có một người là do người tình, người chung chăn gối đã giết. Và phải nói rằng cái số tiền này nó tăng lên riêng về cái medical bill không thôi là 5.8 tỷ. Nhưng mà nó có ảnh hưởng đến những cái productivity, tức là những cái sản phẩm. Chẳng hạn như bây giờ cái người mà bị đánh đập thì họ không đi làm được, và không đi làm ảnh hưởng đến cái sản phẩm đó, đã có gì 2.5 tỷ. Và chú thấy là những số tiền mà nó rất là ảnh hưởng đến cái đời sống của Hoa Kỳ, 8.3 tỷ không phải là số tiền nhỏ. Và một bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng chứ Dũng gửi đến quý vị, nói về Super Bowl. Và chúng ta không thể tưởng tượng được cái năm 2014 Super Bowl năm nay, cái số tiền mà họ quảng cáo đứng kỷ lục. Hiện tại bây giờ có khoảng 43 công ty đã tưởng tượng được cứ 30 second như vậy đó, là họ tốn đi 4.5 triệu Mỹ Kim. 30 second, 4.5 triệu Mỹ Kim. Mà chúng ta nhân trong suốt thời gian Super Bowl như vậy đó, con số phút quảng cáo đó là 32.5 tỷ. Nhưng mà mỗi cái quảng cáo như vậy đó là họ phát đi cao lắm là 4 lần. Tức là mỗi quảng cáo chúng ta mất đi 2 phút, mà chúng ta lấy đi 32 phút chia cho 2, rồi chúng ta nhân lên cho 4.5 triệu, thì con số tiền nó khổng lồ vô cùng. Và họ cho biết rằng ngày hôm nay là Super Bowl nó quảng cáo đứng chiếm lĩnh hầu như là record, kỷ lục. Hồi năm ngoái chúng ta nên nhớ rằng một cái phút mỗi 30 second như vậy đó, họ chỉ tốn 4 triệu mà thôi. Nhưng mà năm nay họ đã tăng lên 500 ngàn nữa, tức là mỗi 30 second như vậy là họ phải tốn đi 4.5 triệu Mỹ Kim. Và một cái, không phải là 30 second, nhưng một cái công ty như vậy họ sẽ được 2 phút quảng cáo, tức là chia ra 4 lần, tức mỗi lần 30 second. Và cái minimum run đó là 2 phút, thì chúng ta phải trả là 4 triệu 500 ngàn Mỹ Kim. Và phải nói là có số giải Super Bowl năm nay quảng cáo đứng đầu kỷ lục chưa bao giờ có đó quý vị. Và xin để lại với Thiên Tính.
Dạ vâng, và lúc nãy thì Thiên Tính nghe bản tin mà về những đứa con mà gọi là giàu nhất của Hoa Kỳ, thì ở đây thì Thiên Tính nghĩ rằng là thế hệ sau của Việt Nam chúng ta hy vọng rằng là đời trước thì hy sinh cho đời sau ở đây, phải không anh?
Xin lỗi Thiên Tính nói sao?
Dạ vâng, lúc nãy Thiên Tính nói rằng là có những đứa trẻ lớn lên ở Hoa Kỳ đó thì thừa hưởng được những cái số tiền của cha mẹ. Sống ở đây nghĩa là người Việt Nam chúng ta hy sinh đời trước để cho thế hệ sau được lớn lên bên đây, và hy vọng rằng những thế hệ sau sẽ được những số tiền của cha mẹ để lại, phải không anh?
Thiên Tính nói là hy sinh đời cha để củng cố đời con đó hả? Vâng, thưa quý vị, đúng ra thì cái điều mà chúng ta chuẩn bị cho hậu nhuệ chúng ta là cái điều tốt chứ phải là điều sai. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn hết là chúng ta đừng bao giờ quên đi để cho chúng nó có một cái hành trang đi vào tương lai, tức là một cái kiến thức. Có nhiều người cha mẹ nghĩ rằng chúng ta làm để mà dành dụm tiền cho con mình, khi mà con này lớn lên nó sẽ có số tiền nó học hành, nó tiêu xài. Nhưng thật sự đó là cái điều đúng một phần nhưng mà cũng sai một phần. Khi mà cha mẹ chúng ta cố gắng làm nhiều quá đi để mà giúp cho con chúng ta có một cái tương lai tốt hơn, chúng ta quên đi một cái phần quan trọng, đó là trau dồi về kiến thức. Có nhiều đứa con học rất là tệ, cha mẹ dành tiền rất là nhiều mà không kèm chúng nó, mà khi chúng nó lớn lên đi vào đại học không đủ điểm thì số tiền chúng ta cũng chẳng ích lợi gì. Lúc đó chúng nó càng tiêu xài hoang phí và chúng chỉ cuối cùng cuộc đời chỉ là trắng tay mà thôi. Vậy thì cái điều quan trọng nhất, người Mỹ họ mặc dầu họ dễ dành tiền cho con họ rất là nhiều nhưng mà không bao giờ họ quên đi cái điều quan trọng, tức là trau dồi kiến thức cho con của họ. Nhưng mà ngày hôm nay phải là thì cái phần đó từ từ nó mờ nhạt đi. Đến ngày hôm nay về Hoa Kỳ đứng về cái toán không thôi, đứng 31 và gọi là trên toàn thế giới, nó thua cả Hàn Quốc, thua cả Trung Quốc và ngay cả Việt Nam thì chưa chắc Hoa Kỳ qua mặt Việt Nam về cái toán. Đặc biệt chúng ta đưa hai đứa trẻ ra mà để làm toán thì chắc chắn là Việt Nam nuốt chửng luôn những đứa trẻ Hoa Kỳ. Và cái điều đó là Hoa Kỳ đang lên một tiếng chuông rất là thương tích. Tức là chúng ta nên nhớ rằng chúng ta dành tiền cho con nhưng mà đừng bao giờ quên trau dồi thêm kiến thức cho nó nữa.
Dạ vâng, và Thiên Tính cũng rất đồng tình với ý kiến của anh Tiến Dũng về vấn đề này. Con em chúng ta ở Hoa Kỳ thì học theo chương trình của Hoa Kỳ, vì thế chúng ta phải nên để ý lại sức học cũng như là chuyện học hành của con em chúng ta ngay từ lúc này. Và thời lượng chương trình cũng không còn nữa, thì Thiên Tính xin mời anh Tiến Dũng gửi lời chào ạ.
Vâng, Tiến Dũng cảm ơn quý vị rất là nhiều đã lắng nghe anh em chúng tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Và không quên chúc quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, và không quên rằng hiện tại đường vẫn còn đông đá, quý vị chạy xe xin rất rất